Trà My xin kính chào quý vị và các bạn đến với tạp chí thanh niên hàng tuần của đài VOA. Tiếng súng Đoàn Văn Vương hôm 5 tháng Giêng 2012 nhắm vào lực lượng cưỡng chế đất ở Tiên Lãng, Hải Phòng, gửi ra thông điệp gì tới nhà cầm quyền? Và bản án lên tới mức 5 năm tù dành cho người nông dân nổi dậy có ý nghĩa như thế nào đối với người dân Việt Nam, những nạn nhân của các chính sách đất đai bất công và tham nhũng? Giải pháp nào có thể giúp ngăn ngừa các vụ án kiểu Đoàn Văn Vương? Tạp chí Thanh Niên mời quý vị và các bạn nghe ý kiến của các vị khách mời tham gia phần tiếp theo cuộc thảo luận về vụ án Đoàn Văn Vương hôm nay. Là Sang, một nông dân ở Hưng Yên, Phạm Thanh Nghiên, một tiếng nói đấu tranh dân chủ từ Hải Phòng, và Nguyễn Việt Nam, một cư dân Hà Nội.
Ta không thể quên, mình là anh em một nhà, đậm đà tình nghĩa trước sau.
Mức án dù đã nhẹ so với khung hình phạt, nhưng mà các anh chị cũng không đồng ý. Nếu như mà Việt Nam xử ông trắng án thì sẽ có rất là nhiều vụ Đoàn Văn Vương nữa. Các anh chị có nghĩ tới cái bất lợi đó cho trật tự an ninh xã hội nhìn chung không?
Tôi không nghĩ là xử trắng án là đúng. Bởi vì là hiện chính xác, nếu mà xử đúng theo luật pháp, gọi là luật pháp chứ không phải luật rừng của Đảng, thì anh Vương sẽ có hai tội, là một là tội tàng trữ, hai là tội sử dụng vũ khí trái phép. Đấy là tội thực sự mà anh có. Và họ có thể xử kịch khung ở trên cái tội đấy. Thì lòng dân người ta còn không bất bình, người ta còn cảm thấy là cái phiên tòa nó không phải là sự ô nhục, nó không phải là sự trả thù hèn hạ của chính quyền đối với người dân.
Ý kiến các anh chị khác ạ?
Phiên tòa đó, và ngay từ khi vụ việc Đoàn Văn Vương nổ ra thì đã thấy có một cái sự tiền hậu bất nhất đối với các cấp chính quyền, cao nhất là ông Thủ tướng, cho tới chính quyền cấp huyện, cấp tỉnh, Tiên Lãng và cả Hải Phòng. Tôi nghĩ rằng đây là một cái sự dẫm đạp lên nhau. Và tôi thấy rằng là họ không khôn ngoan, tức là về phía chính quyền Cộng sản Việt Nam, họ không khôn ngoan. Chứ nếu như đặt địa vị của tôi thì tôi sẽ không chọn lựa cái cách hành xử như thế, mặc dù sẽ vẫn đảm bảo được cái bản chất độc tài. Tôi sẽ không xử hay là không truy tố gia đình ông Đoàn Văn Vương và cái khoản 1 của cái điều giết người, tức là giết người ấy, thì bị truy tố theo cái khoản 1 thì là nặng nhất, là có khung hình phạt từ 12 năm cho đến 20 năm chung thân tử hình. Thì tôi cho rằng nếu khôn ngoan thì họ sẽ không nên truy tố theo cái khoản 1, mà nên truy tố theo cái khoản 2, khoản 3 chẳng hạn. Đó, qua cái sự việc này thì họ tưởng rằng là họ làm như thế là để cho người ta vừa có sức răn đe và vừa có cái tính khoan hồng của pháp luật. Thì tôi cho rằng đây là một cái sự uốn éo trong luật pháp Việt Nam. Và cái bản chất là họ hay phá vỡ chính những cái nguyên tắc mà họ đưa ra, một cái việc không hề khôn ngoan một chút nào. Chưa kể đến những cái việc mà họ dối trá xung quanh phiên tòa, tức là đàn áp những người muốn đến tham dự phiên tòa ủng hộ cho tinh thần Đoàn Văn Vương, những người yêu công bằng công lý, và họ đàn áp bên ngoài phiên tòa, và thậm chí họ đàn áp ngay cả tư gia nhà tôi cách phiên tòa khoảng 3 cây số.
Cảm ơn ý kiến chị Nghiên. Xin mời ý kiến của anh Sang hoặc anh Nam. Chúng ta thấy gì qua vụ án Đoàn Văn Vương? Nó có ý nghĩa như thế nào đối với người trẻ và đặc biệt là đối với nông dân, những nạn nhân trực tiếp của nạn tịch thu đất đai hiện nay tại Việt Nam? Ý kiến của nông dân ở Hưng Yên, anh Sang.
Sửa đổi lại luật đất đai thì vẫn là đất đai thuộc sở hữu toàn dân, nhà nước quản lý, thì phải xem xét lại. Cái này chỉ để tập trung cho cán bộ lãnh đạo, những người thân của chính quyền thôi.
Cảm ơn ý kiến anh Sang. Anh Nam, anh có ý kiến như thế nào không?
Quan điểm của tôi là chính quyền phải tự xem xét lại mình, không được phép vi phạm luật pháp như là vụ Tiên Lãng vừa rồi. Chính quyền vi phạm luật pháp thì đương nhiên đừng bao giờ đòi hỏi người dân phải tuân thủ luật pháp. Người hiểu luật, người làm luật mà còn cố tình phạm luật, rõ ràng là vụ việc này nó là một cái tiếng chuông thức tỉnh những người còn đang sợ sệt, những người nông dân dân hoàn. Người ta sẽ lấy đấy làm bài học để cho chính bản thân mình. Nếu như trong một cái việc mà chính quyền cố tình sai trái, cưỡng chế và tra đạp nhân quyền của người ta vào một cái bước đường cùng rồi, thì người ta có thể mua vũ khí và làm như anh Đoàn Văn Vương. Tôi nghĩ là cái án đối với cả chính quyền khi mà xử anh Đoàn Văn Vương như thế này, phiên tòa này cũng là sai trái, bởi vì nó không đúng pháp luật, hai cái tội danh không đúng pháp luật. Khi họ xử như thế thì chỉ kích động thêm cái sự uất ức của những người dân, nó sẽ càng nung nấu thêm những cái ý chí để trả thù những cái kẻ đi ăn cướp như thế. Còn riêng bản thân tôi thì tôi không phải là nông dân, nhưng nếu như nhà tôi mà bị cưỡng chế như anh Đoàn Văn Vương, chắc chắn là tôi cũng sẽ đi tìm mua vũ khí và tôi sẽ chống trả như anh ấy. Dù tôi có phải chết tôi cũng sẽ làm như thế.
Khi người nông dân nổi giận, chúng ta thấy cái ý nghĩa của cái vụ án Đoàn Văn Vương này, như các anh chị nói rằng là nó cho thấy những cái bất cập trong xã hội Việt Nam chưa có được giải quyết. Nhưng mà xuất phát từ cái nguồn gốc đó là những cái việc làm sai trái, những chính sách sai trái, những quyết định sai trái từ phía chính quyền, dẫn tới cái hành động cũng sai trái từ phía người nông dân đáp trả, và kết cục là những bản án cũng sai trái. Thì bây giờ tất cả những cái đó gộp lại, nguyên một cái chuỗi sự kiện như vậy, nó gửi đến một cái thông điệp gì cho người dân Việt Nam?
Vụ việc của Đoàn Văn Vương á, không chỉ là một thông điệp gửi cho người dân Việt Nam đâu, mà nó còn là một cái thông điệp hết sức là rõ ràng gửi cho tới cầm quyền ở Việt Nam. Nếu một hệ thống chính trị, một cái chính quyền mà không lo cho người dân, không bảo vệ các cái quyền lợi chính đáng và hợp pháp cho người dân, thì sẽ có những sự việc rất là đáng tiếc cho cả phía nhân dân lẫn chính quyền. Nhưng mà anh Đoàn Văn Vương cùng với những người trong gia đình anh làm như thế thì tôi đoán thôi. Tôi đoán chưa chắc là anh đã muốn làm một tấm gương để cho những người khác noi theo mình đâu. Mà tôi nghĩ rằng anh đã bị dồn vào đến một cái bước đường cùng, đến mức độ phải hành động mà ngoài ý muốn như thế. Nhưng mà những người khác, người dân, đặc biệt là những người dân cùng cảnh ngộ với anh Đoàn Văn Vương, họ có thể, tôi không mong, nhưng họ có thể nghĩ tới những cái thảm cảnh của họ sẽ diễn ra nếu như mà họ rơi vào cái việc bị ứng xử như anh Đoàn Văn Vương. Và tôi cũng rất là quan ngại.
Cái thông điệp gửi đến người dân Việt Nam là nếu như chúng ta vẫn cứ tiếp tục nhịn để cho là đảng muốn làm gì cũng được, và để công an muốn làm gì cũng được, chính quyền muốn làm gì cũng được, đến khi bao giờ người nhà ta bị chết, người nhà ta bị đi tù thì ta mới lên tiếng và không đoàn kết với nhau để biểu thị cái thái độ của mình, thì người dân Việt Nam càng ngày cái trà đạp nhân quyền nó sẽ càng tệ hơn, chứ nó không có cải thiện gì tốt cả. Cái vụ Đoàn Văn Vương này nó cũng là một cái thức tỉnh cho những người nông dân và những người có nhà khi mà bị cưỡng chế, nếu mà nói đúng nghĩa ra là bị ăn cướp, bởi vì người ta không thỏa thuận, mua bán không hợp lý, người ta không đồng ý mà chính quyền dùng vũ lực đến để tịch thu như thế, đấy là một hành động ăn cướp rồi. Thì mọi người dân mà không có ý kiến mà cứ chờ đến lượt mình, không biểu lộ, biểu thị cái quan điểm của mình, thì không những là sẽ có nhiều Đoàn Văn Vương khác mà nó có thể xảy ra những cái biến loạn lớn hơn. Lúc đấy thì đảng, chính quyền thì họ cũng sẽ đàn áp mạnh tay và nhân dân sẽ phải chịu những cái hậu quả đau đớn hơn.
Về cái chính sách đất đai này, nếu mà kể cả họ không thu hồi để cho người nông dân đang sử dụng cũng vẫn là bất cập, vẫn là sai lầm. Vì lý do là ở chỗ là bây giờ giao cho người ta, gọi là cứ giao cho người ta làm, nhưng mà không phải giao trực tiếp, giao bích viết cho người ta thì người ta, như ở mình thì chỉ mỗi người một hai xào thì chỉ giỏi, chỉ cấy thú, không làm được cái gì hơn, không dám làm cái gì. Bây giờ đất có phải của mình đâu, làm gì, không dám đưa máy móc hoặc không dám đổi nhau để mà làm. Thì kể cả là không thu hồi cũng vẫn là sai so với người dân. Còn đến vấn đề thu hồi thì bây giờ kể cả áp dụng khung giá đền bù, kể cả là khung giá đền bù người dân đồng ý với khung giá đấy cũng vẫn là sai, vì người dân cũng không được hiểu về cái luật pháp đấy cả. Vì đất cũng không phải là của mình nên là người dân ôi giời, làm có được đâu, thì 50 triệu, 60 triệu một xào thì cũng đấy, còn hơn là để không, còn hơn là không làm được. Nên là nếu không cải cách về cái vấn đề đất đai này thì lãng phí quá lớn về sức lao động của người dân. Còn chưa nói đến vấn đề vụ của anh Vương hoặc nhiều vụ khác, nhưng mà vụ bản đầu tiên Lãng hoặc là Dương Nội chẳng hạn, Dương Nội hoặc Văn Giang chẳng hạn, đấy vấn đề là ở chỗ đấy.
Dạ, ý kiến của người nông dân ở Hưng Yên, anh Sang, anh nói rằng nếu không có những cái cải cách hợp lý về luật đất đai đó thì nó sẽ dẫn tới những cái lãng phí về sức lao động của người dân, chưa kể là lãng phí về của cải tài nguyên của quốc gia nữa. Nhưng mà thưa anh, theo anh thì cải cách như thế nào mới hợp lý, mới đúng, mới chữa được những cái sai mà anh vừa nêu như vậy?
Đất đai là của tổ tiên để lại, cũng không phải là của Đảng Cộng sản. Cho rằng Đảng Cộng sản có công lấy của Pháp, giao cho người dân chỉ cũng chỉ là lấy hộ, không phải đất đai của Đảng Cộng sản, cho nên là phải giao cho người dân có quyền quyết định trên mảnh đất của mình, chứ không phải như tình trạng này là tất cả nó thuộc nhà nước quản lý, nhà nước thích lấy đâu thì lấy, thích lấy làm gì thì làm. Khi người ta thu thì mình được đồng ý người ta mới thu, phải giá theo giá thị trường chứ không phải giá khung giá đền bù, khung nào khung thì người dân vẫn thiệt.
Nghĩa là tư nhân hóa đất đai.
Chính xác.
Làm thế nào để có thể tránh hoặc là ngăn ngừa các vụ án tương tự như vụ án Đoàn Văn Vương tại Việt Nam trong tương lai? Giải pháp nào?
Phải lấy từ cái gốc rễ của nó, phải thay đổi từ gốc rễ thì mới làm được tất cả những vấn đề khác. Còn nếu như tất cả đều như thế mà chỉ thay đổi một hay hai thì tôi cho rằng đấy sẽ chỉ là một cái điều không tưởng và không thực hiện được. Giải pháp ấy, một cách nghĩa hẹp ấy, về xung quanh cái vấn đề đất đai thôi, hay là vấn đề cái quyền tư hữu đất đai của mọi cá nhân ấy, và pháp nhân phải được thừa nhận và tôn trọng, bảo vệ theo hiến pháp quy định, bởi vì đó chính là cái quyền bất khả xâm phạm của người dân Việt Nam trên chính cái mảnh đất mà cho ông đã để lại từ bao đời nay, tức là cái quyền sở hữu tư nhân về đất đai. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là phải có một cái sự thay đổi cả một hệ thống, và tôi nói thẳng luôn là phải có một cái sự thay đổi về hệ thống chính trị, tức là phải đa nguyên đa đảng mới đảm bảo được tất cả những cái quyền của con người, không chỉ bao gồm cái quyền đất đai mà tất cả những cái nhân quyền khác. Còn nếu trong một cái xã hội mà chỉ có một đảng cộng sản cầm quyền mà thôi đó, một cái hệ thống độc tài toàn trị, thì kể cả có quy một cái điều gì đẹp đẽ lắm trong cái hiến pháp thì cũng không thể thực thi được trên thực tế. Phải có quyền tự do, mọi quyền tự do công dân chỉ có được, chỉ đảm bảo được nhân quyền chỉ có khi mà có đa nguyên đa đảng, và phải thay đổi, tức là phải mở đường cho dân chủ, và cộng sản phải nhìn được thấy rằng cái mở đường cho dân chủ là không có nghĩa là họ tự sát hay họ bị chết, mà dân chủ ở đây là có lợi cho cả toàn dân tộc Việt Nam và cả những người cộng sản, bao gồm cả Đảng Cộng sản Việt Nam, những người lãnh đạo Cộng sản Việt Nam. Đây cũng chính là cái việc mà tôi luôn luôn theo đuổi và tôi đang tiến hành. Những năm gần đây với cái nhân quyền Việt Nam luôn luôn là một cái vấn đề được quốc tế quan tâm.
Tôi cũng đồng ý với cả ý kiến của bạn thanh niên là nếu như mà không đa đảng thì nó không có gì để cạnh tranh cả. Đảng đề ra ở trong cái quyển hiến pháp thì rất là tươi đẹp, thậm chí tôi đọc thấy nó đẹp hơn cả ở các nước tư bản cơ. Thế nhưng đảng không thực hiện những cái việc ấy, bởi vì đảng nắm lãnh đạo, nắm quyền toàn bộ, không có một cái đối trọng nào để so sánh cả, cho nên Đảng Cộng sản muốn làm bất cứ điều gì cũng không có ai chống lại, để mà người dân không có cái gì để so sánh là tốt hơn hay xấu hơn cả. Nếu như mà để giải quyết được tận gốc vấn đề thì đúng là phải đa đảng. Chứ còn một đảng thì người ta có vẽ ra một bức tranh tươi đẹp nhưng người ta không thực hiện. Mà mấy chục năm nay rồi người ta cũng chưa thực hiện. Thế thì thêm mấy chục năm nữa mà vẫn một đảng thì họ vẫn không thực hiện. Nếu mà không đa đảng thì tất cả những cái việc gì như là bầu cử hay là bầu người lãnh đạo hoặc là làm sửa đổi những cái gì thì sẽ phải lấy trưng cầu dân ý.
Dạ, tóm lại ý của anh là hễ mà chế độ độc đảng đó thì vì không có một cái lực lượng đối trọng để mà kiểm soát lẫn nhau cho nên là có thể tự tung tự tác và có thể độc tài trong rất nhiều lĩnh vực, mà bất cứ cái gì độc tài thì dĩ nhiên là nó sẽ có tiêu cực. Đó là cái giải pháp cho các vụ án Đoàn Văn Vương tại Việt Nam theo ý kiến của các anh chị tham gia chương trình hôm nay. Khi người trẻ ủng hộ Đoàn Văn Vương, phản đối bất công phi lý trong xã hội thì nên thể hiện bằng cách nào cho có hiệu quả, cho có ích, cho có ý nghĩa?
Theo quan điểm của tôi là nên lên tiếng bằng những cái ký vào những cái góp ý kiến của những cái người có tâm huyết với đất nước, ký với danh thật để khi mà nhà nước có cần đối chiếu thì chúng ta sẵn sàng đứng lên, chứ không phải là họ cứ dùng những cái bài báo rồi những cái truyền hình bưng bít thông tin rồi họ bịp bợm cho nhân dân không hiểu được cái nghĩa thật của cái người muốn nói, mà họ cứ lái sang hướng khác có lợi cho họ.
Như vừa rồi anh Nam có nói rằng là một trong những cái cách để mà biểu lộ cái sự ủng hộ của mình đối với công lý, đối với lẽ phải đó là lên tiếng bằng cách này hay cách khác, qua những cái kiến nghị thư tập thể hay là qua những cái mối quen biết bạn bè với nhau, mình lên tiếng để mình nói lên cái lẽ phải cho chính mình và cho xã hội. Ý kiến chị Nghiên thế nào?
Nhưng mà ở cái trường hợp của tôi, ví dụ như là trong cái việc anh Đoàn Văn Vương, tức là trước khi xin xử của anh Đoàn Văn Vương á, thì tình cảnh của tôi hiện tại là tôi gần như là bị cầm tù tại nhà, tôi không thể đi ra ngoài. Thì tôi cũng làm một cái việc rất là nhỏ bé mà tôi có thể thực hiện được trong lúc đó, đó là viết một cái dòng chữ là tự do cho Đoàn Văn Vương và người thân, để đưa lên mạng cái hình ảnh như vậy để ủng hộ cho tinh thần anh, mà người tôi biết là anh cũng không phải biết cái điều này. Đấy là một cái việc làm rất là nhỏ của tôi. Còn những cái việc khác ấy, tôi nghĩ rằng là chúng ta mỗi người dân Việt Nam á, nên có một cái quan tâm hơn, một cái sự quan tâm không chỉ bó hẹp trong cái gia đình, trong mối quan hệ bạn bè, mà quan tâm hơn đến xã hội. Và khi mà chúng ta đã có một cái sự quan tâm rồi, đã nhận thức được ở một mức độ nào đó rồi á, thì tôi nghĩ rằng là lương tâm, trách nhiệm, cái ý chí của chúng ta sẽ dẫn đường để cho chúng ta đi, và chúng ta sẽ có một cái khát vọng và phải thực hiện được cái khát vọng đó, mà khát vọng tự do cho bản thân mình cũng là tự do cho nhân dân Việt Nam.
Ý kiến của chị Nghiên và anh Nam vừa rồi đó, thì anh Sang có gì bổ sung thêm không, có gì khác hơn không ạ? Về cái cách
mình không có gì khác, nói chung là đồng ý kiến với anh chị.
Vâng, nhưng mà bản thân của anh thể hiện cái sự ủng hộ công lý, cái sự phản đối bất công trong xã hội bằng cách nào mà anh nghĩ rằng có hiệu quả?
Mình không biết cách nào hiệu quả, nhưng bản thân mình thì mình tham gia nhiều phong trào biểu tình chống Trung Quốc, tham gia lâu u chẳng hạn.
Anh nghĩ các hoạt động mà anh tham gia đó nó có ích lợi như thế nào?
Tức là mình với trách nhiệm với xã hội và với trách nhiệm với lương tâm mình thì mình hành động như thế thôi. Chứ còn bây giờ mà tầm ảnh hưởng hoặc là tầm lan tỏa nào mình không biết. Và mình cũng dám truyền bá cho những người xung quanh mình. Nhất là khi nói chuyện thì mình sẽ rất hay nói về những cái vấn đề đấy để cho người ta hiểu vấn đề. Mình có thể họ ngẫm nghĩ như thế là đúng thì họ sẽ cần đến thôi. Chứ mình cũng không làm được gì hơn như thế.
Vâng, đó là trách nhiệm của người trẻ tìm hiểu về lẽ phải và truyền đạt cái lẽ phải đó cho nhiều người cùng biết. Đó là cái thông điệp mà các bạn chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay qua vụ án của Đoàn Văn Vương, nói về bất công xã hội và những bất cập trong tình hình đất đai, nhân quyền ở Việt Nam. Cảm ơn các anh chị rất nhiều đã dành thời gian cho chương trình này. Tạp chí Thanh Niên và Trà My mong được đón nhận ý kiến, chia sẻ của quý thính giả khắp nơi về câu chuyện của người nông dân Đoàn Văn Vương qua một ý kiến ngay bên dưới bài đăng trên trang nhà voatiengviet.com. Tạp chí Thanh Niên hẹn tái ngộ cùng quý vị và các bạn trong một chủ đề thảo luận mới vào giờ này tuần sau.
Yêu người nơi chiến trường, ta không thể quên mình là anh em một miền, đậm đà tình nghĩa trước sau.